Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Italia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng kêu gọi các linh mục tăng cường đời sống cầu nguyện và coi đây là điều quan trọng nhất trong đời sống linh mục. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi gặp gỡ hàng trăm linh mục, phó tế và chúng sinh vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 15 tháng 6. Tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Brindisi, miền Nam Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh em linh mục thân mến, để cuộc sống anh em trở thành một niềm tin mạnh mẽ và đầy sức sống, như anh em đã biết, chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống ấy bằng sự chuyên cần cầu nguyện. Vì thế, anh em hãy trở thành mẫu gương về cầu nguyện, trở thành thầy dạy cầu nguyện. Cần xếp đặt cho ngày của anh em có những giờ nguyện gẫm, trong đó theo gương Chúa Giêsu, anh em chuyện vãn với Chúa Cha. Tôi biết rằng thật không dễ trung thành với giờ hẹn hàng ngày với Chúa, nhất là nhịp sống ồ ạt ngày nay với bao nhiêu công việc bận rộn ngày càng gia tăng. Nhưng chúng ta phải xác tín rằng giờ phút cầu nguyện là điều quan trọng nhất trong đời sống linh mục. Đó là lúc ân thánh của Chúa hoạt động hữu hiệu nhất, mang lại sự phong phú cho sứ vụ linh mục. Cầu nguyện là công tác phục vụ đầu tiên phải mang lại cho cộng đoàn, và vì thế, những lúc cầu nguyện phải chiếm ưu tiên thật sự trong đời sống chúng ta. Tôi biết rằng, bao nhiêu điều đang đè nặng chúng ta. Đối với tôi, đó là những cuộc tiếp kiến, các hồ sơ phải nghiên cứu, các cuộc gặp gỡ, vân vân. Nhưng nếu chúng ta không kết hiệp trong nội tâm với Thiên Chúa, thì chúng ta chẳng có thể mang lại cho tha nhân điều gì. Vì vậy, Thiên Chúa là ưu tiên số một, và chúng ta phải luôn dành thời gian cần thiết để hiệp thông trong kinh nguyện với Chúa chúng ta. Được biết, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, phó tế và chúng sinh kết thúc cuộc viếng thăm dài hơn 24 tiếng đồng hồ của Ngài tại hai giáo phận Ugento Santa Maria di Leuca và Brindisi vào dịp cuối tuần trước, thứ Bảy 14 và Chủ nhật 15 tháng 6. Tin Canada. Chủ nhật hôm qua 22 tháng 6, hàng ngàn tín hữu tập họp tại Quebec để tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố lời huấn dụ được truyền hình trực tiếp qua vệ tinh từ Roma đến Quebec. Mặc dù trời mưa, các tín hữu tụ họp đông đảo tại công viên Abraham, là công viên lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố Quebec. Hình ảnh Đức Thánh Cha được truyền lên màn hình lớn, được đám đông tham dự lễ chào đón bằng những tràng pháo tay hoan hô. Được biết, Đại hội Thánh thể diễn ra 4 năm một lần tại một thành phố do Đức Thánh Cha chỉ định, và Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec trùng hợp với năm kỷ niệm 400 năm thành lập thành phố Quebec. Tin Roma. Cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là tại hai thành phố Tars và Antioquia, đang chuẩn bị mừng năm Thánh Phaolô, sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, năm Thánh Phaolô đã được khai mạc vào Chủ nhật hôm qua 22 tháng 6, với một thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, chủ tòa tại thành phố Tars, sinh quán của Thánh Phaolô. Thành phố này sẽ tổ chức một hội nghị về Thánh Phaolô. Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuẩn bị một cuộc hành hương toàn quốc đến Tars, Antioquia và Epheso. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều biến cố được tổ chức chung với các cộng đồng chính thống và tin lành. Nhân dịp này, các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã xin chính phủ cho phép được mở cửa lại Vương cung Thánh đường cổ dân kính Thánh Phaolô tại Tars. hiện vương cung thánh đường này đã biến thành một bảo tàng viện. Nhân dịp năm thánh, vào tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã cho công bố một lá thư chung với tựa đề Thánh Phaolô, chứng nhân và tông đồ của bản sắc Kitô. Trong lá thư, các vị chủ trang kêu gọi các tín hữu hãy có một cái nhìn rõ ràng hơn về bản sắc Kitô của mình. Thư chung của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết như sau. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô là một gia sản cho tất cả mọi người môn đệ của Chúa Kitô, nhưng Ngài là gia sản một cách đặc biệt hơn cho chúng ta, là những con cái của phần đất đã sinh ra Ngài, đã chứng kiến Ngài rao giảng về Chúa Kitô không ngừng nghỉ và làm chứng cho Chúa với không biết bao nhiêu thử thách. Các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại hoàn cảnh của các cộng đồng Kitô tại đây. Là một cộng đồng tôn giáo nhỏ bé, các tín hữu Kitô Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chẳng khác nào các tín hữu tiên khởi vào thời Thánh Phaolô. Theo các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, chính hoàn cảnh này đòi hỏi mọi người phải ý thức rõ ràng về bản sắc Kitô của mình. Các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng, chính vì là một cộng đồng tôn giáo nhỏ bé, mà các tín hữu Kitô cần phải luôn sẵn sàng đối thoại với thế giới Hồi giáo. Cuộc đối thoại này thiết yếu phải là một cuộc đối thoại bằng cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải dẹp qua một bên các sắc tính tôn giáo của mình. Trái lại, theo các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, người ta chỉ có thể đối thoại khi bảo tồn bản sắc của mình mà thôi. Ngoài ra, các vị chủ trăng giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng mời gọi các tín hữu hãy xem năm thánh Phaolô như một cơ hội để gia tăng đối thoại với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thống và tin lành. Thư chung của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi như sau. Chúng ta là công giáo chính thống Syria, Armenia, Kandê, tin lành, nhưng trước hết chúng ta là Kitô hữu. Chính trên cơ sở này mà chúng ta có nhiệm vụ phải trở thành chứng nhân. Đừng để cho những khác biệt tạo ra sự nghi kỵ có hại cho sự hiệp nhất đức tin. Đừng để cho những người không Kitô phải xa Chúa Kitô vì những chia rẽ của chúng ta. Tin Anh Quốc. Hội nghị Lambeth của Liên hiệp Anh giáo sẽ khai diễn vào ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 4 tháng 8. Được biết, Tòa Thánh sẽ gửi đại diện đến tham dự hội nghị và theo dõi các cuộc hội thảo trong hội nghị để tìm hiểu hướng đi của Liên hiệp Anh giáo thế giới trong những vấn đề quan trọng như sự hiệp nhất bên trong Anh giáo, quyền bính, vai trò của giám mục và bản sắc Anh giáo. Ngoài ra, theo các quan sát viên, hội nghị diễn ra 10 năm một lần cũng là cơ hội để Liên hiệp Anh giáo đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết. Trong nghị trình làm việc, những vấn đề gai góc nhất đã từng tạo ra sự rạn nứt trong Liên hiệp Anh giáo chính là việc phong chức cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai, hôn phối của những người đồng tính và việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Đối với Tòa Thánh, những vấn đề này đã đặt ra nhiều câu hỏi mới về cuộc đối thoại vốn đã được mở ra từ 40 năm nay. Một viên chức của Tòa Thánh đã nói rằng, Anh giáo nên hiểu rằng những vấn đề trên đây đã ảnh hưởng sâu xa đến mối quan hệ giữa hai giáo hội và buộc Tòa Thánh phải có lập trường. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn cho biết, Ngài sẽ mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sang thăm Việt Nam vào năm thánh 2010 của giáo hội địa phương, nếu Hà Nội và Tòa Thánh thiết lập được quan hệ ngoại giao trước đó. Đức Hồng Y đã phát biểu với hãng tin UK tại Roma khi Ngài sang tham dự cuộc họp do Cộng đoàn Emmanuel tổ chức. Tại cuộc họp này, các giám mục đến từ tất cả các châu lục đã thảo luận về công tác truyền giáo trên thế giới ngày nay. Sẽ là tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể đến Việt Nam, Đức Hồng Y đã nói, và thêm rằng Ngài sẽ mời Đức Thánh Cha sang thăm vào năm 2010, nếu chắc chắn lúc đó quan hệ ngoại giao được thiết lập. Giáo hội Công giáo Việt Nam dự định tổ chức năm thánh sẽ được khai mạc tại Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 24 tháng 11 năm 2009 và bế mạc tại Tổng giáo phận Huế ngày 2 tháng Giêng năm 2011. Năm Thánh 2010 sẽ đánh dấu hai sự kiện lịch sử của Giáo hội tại Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thành lập hai hạt đại diện Tông tọa Thiên Khải và 50 năm thành lập hạt giáo phẩm. Được biết, Đức Thánh Cha Alexander Đệ Thất thành lập hai giáo phận đàng ngoài và đàng trong vào ngày 9 tháng 9 năm 1659. 300 năm sau, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 1960. Và năm thánh có thể là thời điểm thích hợp cho một chuyến tông du, và vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chưa từng đến châu Á, nên có thể Ngài sẽ chấp nhận lời mời sang thăm Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị và các bạn, vài nét về những hạn chế mà các trường học của giáo hội công giáo gặp phải tại một số quốc gia châu Á, đó là đề tài của phần thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Nhiều tham dự viên tại cuộc họp do giáo hội tổ chức gần đây về thánh thể và giáo dục tại châu Á cho biết các trường truyền giáo gặp phải những hạn chế trong quốc gia của mình. Ông Steven Senvaraju, giám đốc dự án của Văn phòng Giáo lý Quốc gia Malaysia, phát biểu với hãng tin UKAN bên ngoài cuộc họp từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 rằng các trường công giáo tại nước ông được người dân đánh giá cao và đào tạo nhiều người Malaysia lỗi lạc, trong đó có các lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, ông Steven Senvaraju cho biết rằng từ đầu thập niên 1970, tình hình đã thay đổi do xu hướng Hồi giáo hóa trong quốc gia đa số Hồi giáo này. Nhà nước từng bước kiểm soát các trường truyền giáo. Hiện nay, giáo huấn tôn giáo ngoài Hồi giáo không được phép giảng dạy trong trường học. Một số hiệu trưởng Hồi giáo đã gỡ bỏ thánh giá và các biểu tượng khác của Kitô giáo ra khỏi các trường học. Sevaraju là một trong khoảng 30 tham dự viên tại cuộc họp được tổ chức bởi Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Đức tin của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại làng Đại học, trong Đại học Đức Bà Mông Triệu của Công giáo nằm phía đông nam Bangkok. Các tham dự viên, những người đứng đầu các ủy ban giáo dục và giáo lý của các giám mục Á Châu, cũng như đại diện của các tổ chức giáo dục khác, đã suy nghĩ về những hàm ý trong tông huấn năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI là Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, về giáo dục. Bản văn đó xem thánh thể là nguồn mạch và đỉnh điểm của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Cuộc họp còn nhằm chuẩn bị cho cuộc họp toàn thể lần thứ 9 của FABC sẽ diễn ra vào đầu năm sau tại Ấn Độ. Chủ đề của cuộc họp là sống thánh thể tại Á Châu. Hiện nay, ông Senvaraju nói với hãng tin UKA rằng gần như không thể cung cấp bất kỳ hình thức đào tạo đức tin nào, hay thậm chí không thể cử hành bí tích thánh thể trong các trường truyền giáo. Hình thức đào tạo như thế đang chuyển từ nhà trường sang giáo xứ, vì thế mối liên hệ giữa thánh thể và giáo dục đức tin rất rõ ràng trong giáo xứ. Ông lưu ý, các trường công giáo được xây trên đất thuê theo hợp đồng cũng đang bị nhà nước nắm quyền quản lý, mà không hề được bồi thường khi hợp đồng hết hạn. Hai sinh viên đến từ Myanmar nói với hãng tin UKA rằng, trừ một số trường mẫu giáo của các dòng tu, nhà nước cấm giáo hội công giáo mở trường trong nước. Một sinh viên còn lưu ý rằng, sinh viên công giáo ở Myanmar không có thời gian để trau dồi tâm linh, vì họ lo lắng cho những nhu cầu vật chất thiết yếu. Khi những nhu cầu này đã được đáp ứng, một số sinh viên xả láng trong quan hệ tình dục và sử dụng ma túy. Cả hai sinh viên than phiền rằng nhiều sinh viên ngày nay thiếu tinh thần cộng tác, và cả hai tin rằng môi trường giáo dục công giáo có thể giúp học sinh định hướng tốt hơn trong cuộc sống. Đa số sống ích kỷ và với một chút hy vọng được học lên cao hay có được việc làm lương cao. Giới trẻ ở Myanmar tìm cách đi ra nước ngoài, một trong hai sinh viên này nói. Mặt khác, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc của Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của các giám mục Việt Nam, nói tại cuộc họp rằng Ngài vui mừng vì chính phủ Việt Nam cho phép giáo hội mở trường mẫu giáo. Ngài nói, đây là dấu hiệu hy vọng giáo hội trong quốc gia cộng sản này sẽ lại được phép mở và quản lý trường học và học viện. Theo tài liệu làm việc, sống bí tích thánh thể ở Kazakhstan được phát cho các tham dự viên. Tại quốc gia Trung Á này, chỉ có 200.000 người Công giáo trong số 15 triệu dân. Thật là vui mừng khi thấy thánh lễ vào các ngày trong tuần được nhiều người trẻ tham dự đánh giá rất cao. Bản văn cho biết, giáo dân thường lần hạt trước giờ lễ và quỳ gối rước mình Thánh Chúa bằng miệng. Bản văn còn cho biết Tổng giáo phận Mary Most Holy ở Astana chầu Thánh Thể hàng ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được ôm lại vài nét tiểu sử của ông James Clerk Maxwell, một nhà bác học lừng danh và là một tín hữu Kitô luôn sống khiêm tốn và đầy cảm thông. Chẳng có gì xem ra khác biệt với nhau cho bằng từ trường, hơi điện và ánh sáng. Vậy mà vào thế kỷ thứ 19, nhà bác học James Clerk Maxwell đã chứng minh rằng ba hiện tượng đó chỉ là những biểu hiện khác nhau của cùng những định luật cơ bản. Ông mô tả tất cả những hiện tượng đó cùng với làn sóng truyền thanh, radar, sức nóng bằng một hệ thống phương trình duy nhất. James Clerk Maxwell sinh tại Edinburgh, Scotland, ngày 13 tháng 6 năm 1831, trong một gia đình trung lưu. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã được một người mẹ đạo đức dạy dỗ và truyền đạt cho những kiến thức cơ bản về giáo lý Kitô giáo, cũng như khoa học. Với một trí nhớ phi thường, ngay từ lúc bập bẹ biết nói, ông đã có thể đọc thuộc lòng nguyên một bài thánh vịnh. Năm lên 8 tuổi, ông từ giã các đồ chơi của trẻ con để chỉ chú tâm vào những tìm tòi khoa học. Chẳng hạn, vào tuổi ấy, ông đã biết sử dụng một miếng kính để tìm hiểu sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời và quan sát về chu kỳ sinh nở của loài ếch. Mẹ ông luôn dạy cho ông biết nhìn ra bàn tay của Chúa trong các vẻ đẹp của thiên nhiên. Giữa nghiên cứu khoa học và giáo huấn của Kinh Thánh không hề có mâu thuẫn, mà trái lại hài hòa với nhau. Niềm sắc tín này về sau đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống và công cuộc nghiên cứu của nhà bác học. Năm 1847, James Maxwell vào Đại học Edinburgh. Không bao lâu sau đó, ông cho công bố hai bài viết về những công trình nghiên cứu của ông. Ba năm sau, ông ghi danh vào Đại học nổi tiếng Cambridge, để rồi bốn năm sau đó tốt nghiệp về khoa toán với hạng tối ưu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Maxwell được mời giảng dạy về nhãn khoa tại Đại học Cambridge. Năm 1856, ông trở về Scotland để được gần gũi với người cha đang đau liệt. Tuy nhiên, cha ông qua đời trước khi ông về đến nơi. Tại Scotland, ông được bổ nhiệm làm giáo sư môn vật lý tại một trường đại học không mấy danh tiếng. Năm 1860, ông trở lại London và được mời dạy về vật lý và thiên văn học tại King's College. Năm năm sau, ông lại rời London để trở về Scotland, thụ hưởng gia tài do người cha để lại. Tại đây, ông dành toàn thời giờ để nghiên cứu về điện và từ trường. Năm 1831, khi ông Maxwell vừa chào đời, thì nhà bác học người Anh là ông Michael Faraday, đã phát minh ra máy phát điện. Nhà bác học này đã sử dụng một thẻ 500 để sản xuất hơi điện. Ông cũng đã chứng minh rằng một luồng điện có thể làm phát sinh ra từ trường. Ông Faraday xác tín rằng những lực điện từ này bao quanh dây dẫn điện, nhưng ông không thể hoàn thành công cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực này. Mục đích chính của Maxwell khi nghiên cứu về điện và từ trường là đẩy mạnh ý tưởng của Faraday. Bốn phương trình toán học của Maxwell trong lĩnh vực điện học đã đạt được ngang hàng với định luật về sức hút của vũ trụ của Isaac Newton hay thuyết tương đối của Albert Einstein. Khi Maxwell tính được vận tốc của các làn sóng điện từ, ông nhận thấy rằng tốc độ này cũng giống như tốc độ của ánh sáng. Từ đó ông kết luận rằng ánh sáng cũng là một loại làn sóng điện từ khác. 8 năm sau khi ông qua đời, phát minh của nhà vật lý học người Đức Heinrich Hertz về những làn sóng truyền thanh đã củng cố thuyết điện từ của ông. Những khám phá về X-ray sau này cũng đã từng được Maxwell báo trước. X-ray là một hình thức phóng xạ điện từ với những làn sóng cực ngắn, và dĩ nhiên, những kỹ thuật truyền thông của thế kỷ 20 đều là những ứng dụng từ những khám phá của Maxwell. Truyền thanh, truyền hình, radar và vệ tinh viễn thông đều bắt nguồn từ lý thuyết điện từ do Maxwell đề ra. Maxwell được nhìn nhận là nhà bác học của thế kỷ thứ 19 mà công cuộc nghiên cứu đã có tầm ảnh hưởng lớn lao nhất đối với môn vật lý của thế kỷ 20. Thuyết điện từ của ông và những phương trình toán học do ông đề ra đã mở đường cho thuyết tương đối của Albert Einstein, là thuyết xem khối lượng tương đương với năng lượng. Thuyết điện từ của Maxwell cũng dọn đường cho một trong những phát minh lớn nhất khác của thế kỷ 20, là thuyết lượng tử. Năm 1840, nhà vật lý học người Anh James Joule đã thiết lập được mối tương quan giữa sức nóng và sự chuyển động. Nguyên tắc này đã mở ra một môn mới là nhiệt động học. Năm 1848, nhà bác học này là người đầu tiên đã đo được tốc độ của các phân tử khí. Tuy nhiên, James Joule cho rằng tất cả mọi phân tử đều di chuyển với cùng một tốc độ. Trong thực tế, tốc độ của các phân tử không giống nhau, mà trái lại thay đổi một cách đáng kể do sự va chạm với những phân tử khác. Nhờ áp dụng các phương pháp tính xác suất và thống kê, Maxwell đã phân loại được tốc độ của các phân tử khác nhau. Tính xác suất trong vật lý học là đóng góp quan trọng nhất của Maxwell vào ngành khoa học này. Ông cũng đã giúp mang lại nhiều cải tiến đáng kể trong lĩnh vực nhãn khoa. Ông cũng là một trong những nhà khoa học đầu tiên đã chứng minh được khả năng chụp hình màu. Năm 1871, ông được bổ nhiệm làm giáo sư về môn vật lý thực nghiệm tại Đại học Cambridge. Tại đây, ông điều khiển kế hoạch và chương trình xây dựng phòng thí nghiệm Cavendish. Đây là một trong những trung tâm vật lý nổi tiếng trên thế giới. Maxwell không những là một nhà khoa học tài ba, ông còn là một tín hữu Kitô đạo đức. Ông xác tín rằng giữa khoa học và niềm tin không hề có mâu thuẫn. Trong các bài viết của ông, người ta đọc được một lời cầu nguyện như sau: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và ban cho nó một linh hồn biết đi tìm kiếm Chúa và thống trị các tạo vật Chúa đã dựng nên. Xin dạy chúng con biết nghiên cứu các công trình của bàn tay Chúa, để chúng con sử dụng trái đất và dùng trí khôn để phục vụ Chúa. Xin dạy chúng con biết đón nhận lời Chúa, hầu tin nhận đấng Chúa đã sai đến, để cho chúng con nhận biết ơn cứu rỗi và tha tội. Chúng con xin những ơn ấy nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong lời cầu nguyện trên đây, Maxwell khẳng định niềm tin của ông vào giáo huấn của sách Sáng Thế Ký. Thật thế, sách này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Ngài đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh Ngài, và trao cho con người quyền thống lĩnh và trách nhiệm đối với mọi thụ tạo. Phần thứ hai của lời cầu nguyện tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã được Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi chúng ta. Là một người tín hữu rất am hiểu Kinh Thánh, Maxwell rất tích cực trong cộng đồng giáo hội địa phương. Ông luôn thể hiện niềm tin của mình một cách cụ thể. Ông rất quảng đại để chia sẻ tiền của và thời giờ cho người khác. Ông thường xuyên đi thăm viếng các bệnh nhân. Đặc biệt, ông luôn tỏ ra nhẫn nhục và cảm thông với mọi người. Trong những năm cuối đời, ông là người săn sóc người vợ đau liệt giường. Và khi những triệu chứng của bệnh ung thư xuất hiện trong chính thân thể ông không than vãn và nói với bất cứ ai biết mình đang bị bệnh. Ông qua đời tại Cambridge ngày 5 tháng 11 năm 1879 khi mới 48 tuổi. Tưởng nhớ ông, một người bạn thân tín nhất đã viết như sau. Chúng tôi, những người đồng nghiệp của ông, đã thấy nơi ông trí thông minh, khả năng và những cái nhìn độc đáo. Tất cả những thứ ấy lại kết hợp hài hòa với lòng khiêm tốn sâu xa của ông trước Thiên Chúa của ông. Ông tôn kính và tuân phục ý Chúa, cũng như tin tưởng ở tình yêu và ơn cứu rỗi của đấng cứu thế. Đấng là niềm an ủi và gia nghiệp của ông trong những lúc hoạn nạn và đau yếu. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sau khi đã nói về mầu nhiệm thánh thể dưới một số khía cạnh khác nhau, từ kinh thánh đến thần học và các hình thức cử hành lòng sùng mộ thánh thể ngoài thánh lễ, hôm nay chúng ta nói về liên hệ giữa thánh thể và đời sống người Kitô, hay thánh thể trong đời sống người tín hữu. Bữa tiệc thánh thể có mục đích thứ nhất là làm cho tín hữu mỗi ngày được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn. Qua thánh thể, Chúa Kitô đi vào trong con người của tín hữu dưới dạng thức của ăn để thắt chặt thêm mối liên hệ của Ngài với người tín hữu. Đồng thời cũng biến đổi họ từ trong thâm tâm sâu thẳm của họ. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Vì thế, thánh thể không có mục đích làm nên một cuộc kết hiệp chóng qua mà thôi, nhưng là một cuộc kết hiệp mật thiết lâu dài. Kẻ đón nhận thịt mình Chúa Kitô trong khi rước lễ là tiếp đón Chúa Kitô để kết hiệp với Ngài, và việc kết hiệp này còn kéo dài mãi mãi. Khi nói về sự sống ân thánh, Chúa Giêsu đã nói trong bữa tiệc ly và ví mình như cây nho mà các cành lá chuyển thông sự sống từ thân cây này. Đối với cành cây, vấn đề tối thiết của chúng là phải đi liền với thân cây để có được sự sống mà phát triển. Chúa Kitô nói: các con hãy ở trong ta như ta ở trong các con. Điều nhắn nhủ này có mục đích là bảo đảm để các cành cây nho luôn có được sự sống sung mãn nơi cành cây. Chúa nói: như cành cây không thể sinh hoa trái tự mình nếu không gắn liền với thân cây, Cũng thế, chúng con cũng không thể sinh hoa trái nếu không ở lại trong Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 7. Ai ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy, họ sẽ sinh nhiều hoa trái, bởi vì không có ta, các con không thể làm gì được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Tuy nhiên, việc kết hiệp với Chúa Kitô, việc ở lại trong Chúa Kitô để có thể sinh nhiều hoa trái, để có thể có một đời sống đức tin đầy hiệu quả, không chỉ là mục đích duy nhất phải đạt tới mà thôi, nhưng việc kết hiệp với Chúa Thánh Thể, việc ở trong Chúa Thánh Thể, còn là việc chúng ta phải lo tìm đạt cho được, vì chính sự cần thiết của nó. Vì khi kết hiệp với người khác, việc trở nên thân thiết với người khác, điều này là một nhu cầu thâm sâu của con người. Tình yêu thương luôn muốn gần gũi và được chia sẻ tất cả cho nhau. Gương của Thánh Phaolô chứng tỏ cho chúng ta biết về khát vọng thâm sâu của con người, ít ra là đối với những người đã khám phá ra Chúa Giêsu Kitô và đã tin vào Ngài. Thánh Phaolô diễn tả khát vọng của Ngài mong đạt được hạnh phúc đời sau khi Thánh Nhân nói, ước muốn của tôi là thân xác được tan hòa ra và được ở với Chúa Kitô. Để thỏa mãn khát vọng này, khi còn ở dưới trần thế, chúng ta có Thánh Thể là con đường đem chúng ta vào hiệp nhất với Chúa Kitô. Vì thế, bữa tiệc Thánh Thể là bữa tiệc hiệp thông, nghĩa là khi tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô, vì Ngài đến nơi chúng ta chiếm hữu tất cả con người, thân xác, linh hồn của chúng ta, và làm cho chúng ta được luôn ở với Ngài, như chính Ngài luôn ở với chúng ta. Bữa tiệc Thánh Thể hiệp thông được Chúa Kitô thiết lập như một phương tiện thông thường để giúp chúng ta phát triển đời sống đức tin nơi mỗi người chúng ta. Đây là phương tiện thông thường, vì tín hữu không phải vất vả tìm kiếm đâu xa, cũng không phải chờ đợi lâu giờ, lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, cũng không phải tốn kém gì để có thể tham dự vào bữa tiệc này. Chỉ cần nghe lời của Chúa Giêsu đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể, lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa Giêsu tự hiến làm lương thực nuôi chúng ta. Bàn tiệc Thánh Thể bên ngoài không phải là bàn tiệc linh đình sang trọng, cho dù đây là chính mình và máu Thánh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã muốn như thế để giúp chúng ta dễ dàng đến với Chúa. Đó là biểu hiệu lòng nhân lành vô biên của Chúa. Vì thế, chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài. Vậy, để có thể hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta chỉ cần tham dự vào buổi cử hành thánh lễ mỗi ngày hay mỗi Chủ nhật. Và khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta chuẩn bị để có thể rước lễ, đón nhận mình và máu Thánh Chúa. Như vậy, không còn khó khăn nào cản trở chúng ta thể hiện mong ước được kết hiệp với Chúa Giêsu ngay từ đời này. Chúa Giêsu nhìn thấy trước khát vọng của chúng ta, và Ngài đã tìm cách thỏa mãn khát vọng này với tất cả sự quảng đại đầy yêu thương. Khi suy niệm chân lý này, chính chúng ta phải kiểm điểm lại thái độ của chúng ta đối với việc kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thể, kiểm điểm lại ước vọng kết hiệp với Chúa Kitô, kiểm điểm lại việc tham dự thánh lễ và việc rước lễ. Đây là chứng cớ của một đời sống đức tin sâu xa và vững chắc. Đây là chứng cớ của một đời sống thiêng liêng đã biết tìm nuôi dưỡng bằng của ăn chân chính và xác thịt để phát triển đời sống này. Người tín hữu không thể chỉ sống hời hợt qua một số việc đạo đức, nhưng biết mỗi ngày làm tăng thêm đời sống của mình và biết lợi dụng hết sức các phương tiện Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập cho chúng ta trong suốt thời gian của giáo hội cho đến ngày tận thế. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và ca tụng tình thương của Ngài qua bữa tiệc hiệp thông của Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh cũng hay đề cập tới việc thương mại và các dịch vụ buôn bán. Một trong những chuyện làm ăn đầu tiên được nói tới trong Cựu Ước, đó là việc tổ phụ Abraham mua một mảnh đất và một cái hang của ông Ephron người Hittit để chôn bà Sarah và làm phần mộ riêng của gia đình. Từ khi người Do Thái định cư tại Canaan, việc mua bán đất đai không được chấp nhận. Lý do là vì theo quan niệm Kinh Thánh, Thiên Chúa tin tưởng giao đất đai cho con người canh tác, và con người không phải là chủ nhân của đất đai. Mỗi một gia đình nhận được một phần đất như gia tài riêng, và nó phải được giữ gìn như là một phần của cải của gia đình. Từ quan niệm đó phát xuất ra các luật lệ thiết định rằng, nếu một ai đó bị bắt buộc bán đất vì nghèo túng, thì mảnh đất đó phải được mua bởi một người trong gia tộc. Ngoài ra còn có các luật liên quan tới các năm toàn xá, thiết định rằng cứ 50 năm thì phải trả lại tài sản đất đai cho chủ cũ. Chúng ta không biết các luật lệ này được thi hành trong các thời nào của lịch sử Do Thái và hữu hiệu cho tới mức nào. Chắc chắn là chúng đã không được áp dụng một cách hữu hiệu dưới thời Achab, vua Israel, tức vương quốc miền Bắc. Vì chính nhà vua đã cướp đoạt vườn nho của ông Naboth nhờ mưu gian của bà vợ là hoàng hậu Jezabel, như kể trong sách Các Vua 1 chương 21. Ngoài ra người giàu cũng tước đoạt đất đai của những ai vay mượn mà không trả được nợ cho họ. Việc mua bán đất đai là một thói quen cổ xưa trong lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới này. Sách bà Rút có kể rằng người bán đất rút dép ra và đưa cho người mua. Có lẽ cử chỉ này ám chỉ việc chiếm hữu đất đai bằng cách đặt chân trên mảnh đất mình đã mua. Khi ngôn sứ Jeremiah mua một thửa đất, thì có viết văn tự và một bản văn tự được giữ trong bình bằng đất. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, bình hay vại bằng đất tương đương với một văn khố chắc chắn, không sợ bị hư mất. Nông dân Do Thái thường rất nghèo, nói chung họ chỉ sản xuất những gì cần thiết cho cuộc sống thường ngày của gia đình, và họ biết làm tất cả mọi việc để đáp ứng các nhu cầu đó, ngoại trừ đồ gốm, các vật dụng bằng kim loại và khí giới. Việc di chuyển vận hành thời xưa rất khó khăn. Lừa là giống vật được dùng để chuyên chở hầu hết mọi sản phẩm, và các xe chở đồ vật cũng nhỏ. Do đó, trong những thời gian dài, việc buôn bán tại địa phương đã rất đơn sơ. Nhưng dần dần sinh hoạt thương mại phát triển chung quanh các cửa thành phố. Người ta bắt đầu bán các sản phẩm nông nghiệp, trên cừu và dê. Các thợ làm đồ gốm và thợ rèn cũng chế tạo và bán các sản phẩm của họ, rồi cũng có các thương gia ngoại quốc đến và bày biện hàng hóa của họ trên các sạp để bán cho người địa phương. Đã có ba yếu tố lôi cuốn Israel vào lĩnh vực thương mại quốc tế, đặc biệt dưới thời các vua. Thứ nhất là sự lớn mạnh của kỹ nghệ, cần đến các chất liệu khác nhau làm nảy sinh ra các dịch vụ nhập cảng nhiên liệu, đặc biệt cho kỹ nghệ luyện kim và chế quần áo. Thứ hai là sự kiện Israel chiếm hữu được nhiều vùng đất nằm trên các con lộ giao thương quốc tế, tạo cơ hội cho việc buôn bán. Và thứ ba, Israel cần trở nên giàu có để có thể mua các đồ xa xỉ phẩm. Sự kiện các thương gia được gọi là người Canaan có lẽ phản ánh tình trạng trong nhiều thế kỷ, người Israel chỉ sống quanh quẩn trên các vùng đồi núi, ít khi xuống đồng bằng và không có các liên lạc giao thương với người nước ngoài. Khi đề cập tới Tyro, ngôn sứ Isaiah nói rằng, các thương gia Tyro là các ông hoàng và các lái buôn là những người quyền quý nhất của xứ sở này. Nhưng ngôn sứ Hosea thì lại khẳng định rằng dân Israel bất lương như người Canaan, làm cân giả và lừa đảo người ta. Vào thời các vua, Israel xuất khẩu dầu ô liu và ngũ cốc, trái cây, mật ong, hạt dẻ, nhựa thơm, mộc dược, len, quần áo, y phục và vải. Trong số các hàng hóa nhập khẩu có thiếc, chì, bạc từ vùng Tây Địa Trung Hải, đồng đỏ từ Tiểu Á, gỗ từ Liban, vải gai từ Ai Cập và Syria, vài điều từ Phoenicia. Trong số các đồ xa xỉ phẩm nhập khẩu từ phương Đông có đá quý, vàng, và từ đường biển có ngà voi, khỉ, công, đá quý, gỗ làm giày dép vàng và bạc. Trong thời Tân Ước, Israel xuất khẩu nhiều dầu ô liu hơn sang Ai Cập và vải gai hảo hạng. Trái lại, Israel nhập khẩu bông từ Ấn Độ, tơ lụa từ Trung Hoa, nhiều chất liệu từ Babylonia, rượu Hy Lạp từ đảo Rhodi, cá ướp muối từ Tyro, dầu thơm từ Hy Lạp và Mesopotamia, đồ thủy tinh từ Tyro và Sidone, táo từ đảo Creta, phô mát từ Bithynia, giỏ đựng đồ từ Ai Cập, cũng như nhập khẩu cả nô lệ nữa. Israel nằm giữa vùng Tiểu Á gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và Ai Cập và Ả Rập, nên lợi dụng địa thế là điểm giao thoa này cho việc buôn bán, cả khi hàng hóa được di chuyển bởi các đoàn lạc đà của các bộ lạc du mục sống trong sa mạc. Phát xuất từ Tiểu Á, các đoàn lạc đà này băng qua ngang núi Tauro ở mạn tây sa mạc Syria, tiếp tục cho tới Aleppo, Hamat và Damascus, rồi tới Israel. Từ Mesopotamia, các đoàn lạc đà đi vòng miền bắc sa mạc Syria, băng qua Haran và Aleppo, rồi tới Israel. Từ Ả Rập, các đoàn lạc đà đã đi dọc Biển Đỏ cho tới Aqaba hay hướng về Damascus ở mạn bắc, băng ngang qua Moab và Galaad. Ở mạn đông bắc thành Jerusalem, hay hướng về mạn tây để đến cảng Gaza. Về phía đường biển, cho tới thời đế quốc Roma, các lộ trình giao thương trên biển cả do người Phoenici kiểm soát. Họ đi dọc bờ phía tây địa Trung Hải và nối liền các thành phố nằm dọc bờ duyên hải từ Liban cho tới Ai Cập với các chặng dừng chân tại các thành phố cảng Ugarit, Biblos, Sidone, Tyro, Akko, Caesarea, Jaffa và các hải cảng của người Philippines. Dần dần họ xây các kho chứa hàng lớn. Các thương thuyền của người Philippines xuống cho tới Biển Đỏ và bờ biển Đông Phi Châu. Nhưng việc buôn bán trong vùng này trôi nổi, không ổn định. Một số vua Israel liên minh với các nước láng giềng, đặc biệt với Tyro. Có lẽ các vua làm như thế, vừa để khuếch trương thương mại, vừa để có hòa bình. Vào thời đó, Tyro trở thành cường quốc giao thương đường biển mạnh nhất của địa Trung Hải, với các hải cảng dọc tất cả mọi bờ biển. Xem ra vua Salomon cũng đã làm trung gian buôn bán giữa các nước. Nhà vua cho nhập cả ngựa từ vùng Cilicia và xe từ Ai Cập để bán sang Syria. Khi hoàng hậu Saba viếng thăm vua Salomon, chắc hẳn bà thuộc phái đoàn thương mại đến từ miền Nam Ả Rập, nơi sản xuất nhiều nhũ hương. Và khi vua Salomon củng cố pháo đài Tadmor hay Palmyra, là cố ý tạo dễ dãi và bảo đảm an ninh cho các thương gia băng ngang qua sa mạc Syria. Sau cùng, vua tuyển mộ người Phoenici để đóng tàu tại Ezion Geber trên vịnh Aqaba. Người Phoenici cũng cung cấp cho nhà vua các thủy thủ đoàn và buôn bán với Ophir, nằm trên bờ biển đông bắc Phi Châu. Sau này, Josaphat, vua Juda, cũng hiệp với các vua Israel và Tyro để tái lập lộ trình thương mại này, nhưng các tàu hàng bị đắm trong một trận bão. Xem ra các vua Do Thái cũng tìm cách mua quyền buôn bán tại các chợ trong các thành phố nước ngoài để bán các sản phẩm của mình. Vua Akhab có quyền buôn bán tại Damascus. Dưới thời của một vài vua, quốc gia trở nên phồn thịnh nhờ các dịch vụ thương mại này và cuộc sống sung túc cũng được phổ biến rộng rãi. Nhưng các ngôn sứ mạnh mẽ chống lại tình trạng này, lý do là vì sự phồn thịnh cũng là nguồn gốc của thái độ kiêu căng, gian tham, hối lộ, sinh ra nợ nần và nô lệ. Các người giàu càng ngày càng giàu hơn, còn các người nghèo lại càng ngày càng nghèo hơn. Và có điều tệ hại hơn nữa, cùng với mọi thứ hàng hóa và sản phẩm, người ta cũng nhập khẩu các thần linh ngoại giáo, khiến cho Israel bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng. Vào thời Tân Ước, với kiểu cai trị có kỷ cương, đế quốc Roma đem lại an bình cho nhiều dân nước, đặc biệt từ khi tướng Pompeo giải thoát các vùng biển khỏi nạn cướp biển, việc giao thương phát triển mạnh. Tại Palestina, nghề thương mại được quý trọng và cả các tư tế cũng buôn bán nữa. Số lượng hàng hóa xuất nhập cảng gia tăng, các con lộ giao thương trên đất liền nằm trong tay người Nabatei, có thủ đô là thành phố Petra bên Jordani ngày nay. các đoàn lạc đà chuyên chở hàng hóa thường rất dài và luôn luôn bị đe dọa bởi các băng đảng trộm cướp, đặc biệt là tại các vùng chung quanh Jerusalem, cả khi vua Herode đã đưa ra các biện pháp an ninh để chống lại tệ nạn này. Các tài liệu Do Thái cho thấy, mặc dù Jerusalem có vị trí nằm trên núi cao và bị cô lập, người ta bán tới 118 loại xa xỉ phẩm nước ngoài. Có tới 7 chợ, và ai đem sản phẩm tới bán phải trả thuế rất nặng và giá bán cũng cao. Các sản phẩm được mua nhiều nhất là những thứ cần thiết cho việc thờ tự, đặc biệt là các súc vật làm của lễ. Chúa Giê-xu đã phẫn nộ vì các dịch vụ buôn bán này trong sân đền thờ, nơi người không Do Thái được phép vào. Đền thờ là lý do khích lệ sinh hoạt thương mại trong thành Jerusalem. Mỗi một tín hữu Do Thái phải trả một số thuế cho đền thờ, và nguồn lợi này chắc hẳn giúp Jerusalem trả các thứ hàng nhập cảng. Các rabbi áp đặt các luật lệ nghiêm ngặt trên thương mại và có các người giám sát để chúng được tuân hành ngoài chợ. Các cân và quả cân phải được kiểm soát thường xuyên. Người mua có quyền than trách khi gặp bất công. Không được phép bắt một người đồng đạo Do Thái trả tiền lời. Có thể cầm thế đồ vật, nhưng những vật dụng cần thiết như áo choàng, cày hay cối xay thì chủ nợ không có quyền bán đi. Đây là các luật lệ thời Cựu Ước, nhưng vào thời Tân Ước chúng cũng được nhấn mạnh. Ban đầu người ta trao đổi hàng hóa và sản phẩm. Trong sách Sáng Thế chương 33 câu 19 và sách Giô-suê chương 24 câu 32, từ tiền có nghĩa là súc vật, chắc hẳn ban đầu được dùng như là đơn vị định giá. Sau đó, người ta dùng vàng bạc để định giá. Nhưng các đồng tiền đã chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Một xích không phải là một đồng tiền, mà là một đơn vị vàng hay bạc. Do đó, buôn bán cũng có nghĩa là phải đem theo số lượng kim khí nhiều mà lái buôn phải cân sau khi nếm và quyết định mua các sản phẩm. Hệ thống nhà băng chỉ có tại Israel trước thời Lưu Đày, trong khi nó đã hiện hữu bên Mesopotamia từ rất lâu trước. Vào thời Tân Ước đã có tiền địa phương và một hệ thống nhà băng, nhưng vì mỗi nước có một loại tiền tệ khác nhau nên cũng có dịch vụ đổi tiền.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Valerie Cooks, một chuyên viên tiếp thị nổi tiếng từ Hoa Kỳ, có tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Một buổi tối nọ, một người đàn bà phải chờ đợi nhiều giờ tại một phi trường nọ. Bà rẽ qua các sạp sách báo trong phi trường, mua một cuốn sách và một gói bánh, rồi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi đọc sách. Tuy cắm cúi đọc sách, người đàn bà cũng nhận ra một người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Ngoài cái đầu sói ra, người đàn ông không có gì để gợi sự chú ý của người đàn bà. Tuy nhiên, điều khiến cho người đàn bà cảm thấy khó chịu là chốc chốc người đàn ông lại đưa tay vào gói bánh của bà và kéo ra một cái. Tuy khó chịu, nhưng người đàn bà cố tình làm như không biết gì để tránh cho người đàn ông khỏi ngượng. Người đàn bà cố gắng quên sự hiện diện của người đàn ông không mấy biết điều ấy. Thỉnh thoảng, bà đưa tay vào gói bánh lấy một cái, người đàn ông cũng lấy một cái. Cuối cùng, gói bánh chỉ còn lại vỏn vẹn một cái. Người đàn bà chờ xem người đàn ông mất chạy này sẽ làm gì. Người đàn ông liền mỉm cười, lấy chiếc bánh cuối cùng bẻ ra làm hai, và trao cho bà một nửa. Nửa kia, ông cho vào miệng. Người đàn bà nghĩ bụng, đây quả là một người đàn ông vô liêm sỉ. Đã không biết thẹn thì chớ, lại cũng chả biết nói một lời cảm ơn. Bà thở ra nhẹ nhõm khi chuyến bay của bà vừa được loan báo. Bà thu dọn hành lý và đi về cổng lên máy bay. Bà chẳng buồn quay lại chào người đàn ông bên cạnh. Sau khi thắt dây an toàn, người đàn bà mới bắt đầu kiểm soát lại hành lý. Cuốn sách bà đã mua vẫn còn nguyên vẹn trong sách tay. Bên cạnh cuốn sách là gói bánh cũng vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy, cuốn sách bà đã đọc khi chờ máy bay là của người đàn ông, và bánh bà đã dùng cũng là của người đàn ông. Quá trễ để quay lại xin lỗi người đàn ông, người đàn bà thở ra và tự nhận rằng kẻ ăn cắp bánh, người vô liêm sỉ chính là bà. Sở dĩ con người không có thái độ khoan nhượng và thông cảm với người khác là bởi vì họ không biết nhìn vào bản thân. Có lục soát lại hành lý, nghĩa là nhìn lại chính mình, người đàn bà trong câu chuyện trên đây mới có thể nhận ra được lầm lỗi của mình và thay đổi cái nhìn về người đàn ông. Một trong những sứ điệp nền tảng của Kitô giáo được chứa đựng trong lời kêu gọi mà Chúa Giêsu đã đưa ra ngay khi vừa khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài là: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là chiều kích nền tảng trong đời sống đức tin. Có nhận ra thân phận tội lỗi của mình, con người mới cảm nhận được ơn cứu rỗi, tình yêu thương của Chúa. Có biết mình vấp ngã yếu đuối, con người mới dễ cảm thông với người anh em của mình. Như vậy, mến Chúa yêu người chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của sám hối mà thôi. Lòng sám hối càng sâu sắc, tinh thần khiêm tốn càng cao độ, tình yêu đối với Thiên Chúa mới chân thành, và lòng mến đối với tha nhân mới thiết thực. Chúa Giêsu đã lên án một cách gay gắt thái độ của những người biệt phái. Họ có tất cả mọi nhân đức, nhưng chính vì thiếu lòng sám hối mà tòa nhà đạo đức của họ không có nền tảng. Tình yêu của họ đối với Chúa là giả tạo, và họ cũng không hề biết thế nào là cảm thông, tha thứ, yêu thương đối với tha nhân. Nhìn lại bản thân để nhận ra những giới hạn bất toàn và vấp ngã của mình, để từ đó mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu của Chúa, và cảm thông, tha thứ cho người anh em. Đó là sứ điệp mà giáo hội không ngừng nhắc lại cho chúng ta trong mỗi thánh lễ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta luôn có tâm tình sám hối đích thực ấy.
Thank you.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.